tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2022, thứ sáu trong tuần 27 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Maria Mân Côi. Lễ Đức Maria Mân Côi mà chúng ta mừng hôm nay liên hệ đến một biến cố trong lịch sử giáo hội. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, vua Hồi giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành bình địa. Đạo binh Công giáo đã ra nghênh chiến, trong khi ở hậu phương, giáo dân theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa ban bình an cho giáo hội, và kết quả là người Công giáo đã chiến thắng tại vịnh Nepal. Để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi với tước hiệu Đức Mẹ Chiến Thắng để cảm tạ Đức Mẹ. Từ đó trở đi, kinh Mân Côi trở nên một việc đạo đức quen thuộc của mọi người Công giáo. Nhưng có khi nào chúng ta đặt câu hỏi, tại sao việc lần chuỗi Mân Côi lại được các tín hữu ưa thích? Thưa, vì đây là lời kinh tóm lược toàn bộ sách Tin Mừng. 20 mầu nhiệm tóm gọn trong 4 mùa, vui, sáng, thương, mừng, với những lời kinh lặp đi lặp lại của kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, là những kinh cao trọng nhất phát xuất từ Tin Mừng. Những mầu nhiệm suy gẫm cũng là những biến cố được rút ra từ cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chính vì thế, chúng ta có thể gọi Kinh Mân Côi là một cuốn phúc âm được rút ngắn, là bản tóm lược Tin Mừng. Tin Mừng ở đây là Tin Mừng cứu độ. Tin Mừng ấy được vang lên với tất cả niềm hân hoan phấn khởi qua lời kinh Ave Maria, mà chúng ta đọc là Kính Mừng Maria, mà trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là Hãy vui lên Maria. Khi thiên sứ loan báo tin mừng cứu độ. Tin mừng cứu độ mà bao đời hằng ấp ủ trong hy vọng, giờ đây được thực hiện nơi người thiếu nữ Sion mang tên Maria. Vì Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành mẹ của con Thiên Chúa, mẹ của đấng mà nơi người ơn cứu độ được thành toàn. Vì thế, Maria được ban một tên mới, hãy vui lên, người đầy ơn phúc. Đọc lên lời kinh kính mừng Maria là reo lên niềm vui ơn cứu độ mà chúng ta được hội nhập vào, khởi đi từ lòng Chúa thương xót và thông qua thái độ đầy tin tưởng, cậy trông của Đức Maria. Thứ đến, kinh Mân Côi là lời kinh giản dị nhưng rất gần gũi. Trong phần mở đầu tông thư kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã viết: Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích, đơn sơ nhưng sâu sắc. Lời kinh này vẫn là lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông của ngày năm thứ ba này vì mang lại hoa quả thánh thiện. Nó dễ dàng hòa vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu. Quả vậy, có thể nói là người tín hữu Chúa Kitô, ngay từ tấm bé, mỗi chúng ta đều được cha mẹ dạy cho đọc kinh Mân Côi. Lời kinh nhẹ nhàng, ngắn gọn, dễ đọc, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Lời kinh mà ai cũng có thể đọc, cầu nguyện và suy gẫm. Cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta nhiều lúc mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã vì phải lo lắng đủ điều. Những lúc như thế, Hội Thánh dạy chúng ta chạy đến với mẹ qua chuỗi Mân Côi để xin mẹ cầu cùng Chúa cho thế giới và cho tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta biết theo gương mẹ, luôn biết trung kiên theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay. Amen.
Chọn riêng